Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 17 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài chi tiết về việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong chức cho 21 tân linh mục thuộc giáo phận Roma hôm ngày Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Khoa học và đời sống, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Tuyên bố của Đức Tổng Giám mục William Levada, tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Thứ Sáu tuần qua, 13 tháng 5. Nhân dịp được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng Giám mục William Levada, Tổng Giám mục San Francisco, California, Hoa Kỳ, đã cho phổ biến tuyên bố như sau. Nhân dịp công bố việc bổ nhiệm tôi làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tôi muốn trước hết nói lên lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với Đức Thánh Cha của chúng ta, Đức Benedicto thứ 16, vì sự tín nhiệm Ngài đã dành cho tôi, khi muốn tôi lãnh trách nhiệm mà chính Ngài đã thi hành cách hữu hiệu trong vòng 24 năm qua. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể để đáp lại lòng tin tưởng của Đức Thánh Cha đối với tôi, với sự trợ giúp của Chúa. Tôi đã biết Đức Benedicto thứ 16 ngay từ năm 1981, khi Ngài đến Vatican lúc đó như là vị tân tổng trưởng của cùng bộ Giáo lý Đức tin, nơi tôi đã làm việc, do sự chuyển nhượng của Tổng giáo phận Los Angeles. Vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Hồng y Franco Seper, đã có chương trình cho tôi về lại California vào năm 1982. Trước khi Ngài nghỉ hưu và trước khi việc bổ nhiệm Đức Hồng y Joseph Ratzinger được công bố. Năm 1987, tôi đã được Đức Hồng y Ratzinger bổ nhiệm và làm việc trong Ủy ban sách giáo lý. Lúc đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yêu cầu Đức Hồng y Ratzinger hãy khai triển dự án sách giáo lý cho toàn thể giáo hội. Ủy ban sách giáo lý gồm có 7 vị giám mục, có bổn phận soạn ra bản văn sơ khởi cho sách giáo lý, hướng dẫn việc tham khảo tất cả các giám mục trên khắp thế giới và những nhà nghiên cứu chuyên môn, và soạn ra bản văn cuối cùng dưới sự điều hành của một ủy ban gồm có 12 vị hồng y, mà Đức Hồng y Joseph Ratzinger là vị chủ tịch của ủy ban 12 vị hồng y này. Tôi còn nhớ nhiều dịp Đức Hồng y Joseph Ratzinger bất ngờ đến tham dự những thảo luận của ban chúng tôi. Ngài sắn tay áo lên, kiểm điểm lại những đề nghị thay đổi và canh tân bản văn, hỏi ý kiến chúng tôi và thảo luận về những ý kiến này với chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy được hồng phúc với những gợi ý của Ngài và những lời khuyến khích và bởi tinh thần thật sự làm việc tập đoàn chung với nhau. Từ năm 2000, tôi đã là thành viên của cùng bộ Giáo lý Đức tin, tham dự vào nhiều cuộc họp dưới sự hướng dẫn của Ngài, như là tổng trưởng của bộ Giáo lý Đức tin. Chắc chắn rằng, việc Ngài chọn tôi một phần do bởi việc tôi đã thành thạo với công việc tại bộ Giáo lý Đức tin từ nhiều năm qua. Việc chọn lựa này cũng là một tôn vinh dành cho giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, và là một sự nhìn nhận sự đóng góp quan trọng của chúng ta vào công việc của giáo hội phổ quát. Tôi hy vọng rằng 22 năm kinh nghiệm của tôi như là giám mục tại Hoa Kỳ sẽ giúp tôi đại diện tốt cho giáo hội tại Hoa Kỳ nơi tòa thánh và làm cho mối dây liên kết giữa ngay tòa thánh Phêrô và các giám mục Hoa Kỳ được trở nên vững chắc hơn. Công việc của bộ Giáo lý Đức tin chính yếu là nhắm cổ võ một sự thông hiểu rõ ràng về nội dung của đức tin Kitô, như đã được thông truyền cho giáo hội qua dòng thời gian, từ thời Chúa Giêsu đến nay, và để giúp cho Đức Thánh Cha và các giám mục của giáo hội trên khắp thế giới trong trách vụ tế nhị làm sáng tỏ những lập trường giáo lý sai lầm khi nào thấy cần phải làm như thế. Tôi nhìn về công việc và muốn hiểu công việc này như là một việc phục vụ cho thừa tác vụ Phêrô của Đức Benedicto thứ 16, là đứng đã được Chúa Kitô gọi phục vụ dân Chúa và nhất là phục vụ cho các vị giám mục khắp nơi trên thế giới. Đồng thời tôi cũng cảm thấy buồn vì phải rời xa tổng giáo phận San Francisco mà tôi đã phục vụ gần 10 năm qua, và là nơi mà tôi đã có những liên lạc thân tình với nhiều linh mục và dân chúng. Nhưng điều an ủi là biết rằng mối liên lạc của tôi với giáo phận San Francisco không bị cắt đứt, bởi vì trong địa vị mới, tôi sẽ còn giữ lại mối liên lạc của tôi với giáo hội địa phương qua danh hiệu chính thức cựu Tổng Giám mục San Francisco, danh hiệu mà vị tiền nhiệm tôi, Đức Tổng Giám mục John Quinn, cũng đã vui lòng nhận lấy. Tôi có chương trình đến thăm Bộ Giáo lý Đức tin để tiếp xúc với các nhân viên và có cái nhìn tổng quát trước về những trách vụ trong tuần lễ đầu tháng 6. Tôi dự trù cư ngụ thường xuyên tại Roma trong tháng 8. Với thời biểu chính thức, tôi rời nhiệm vụ Tổng giám mục San Francisco vào ngày 17 tháng 8, ngày kỷ niệm 10 năm công bố việc bổ nhiệm tôi làm Tổng giám mục San Francisco. Tôi cầu xin Chúa ban ơn và chúc lành cho thừa tác vụ mới mà Ngài đã gọi tôi đến lãnh nhận, và tôi thật sự xin lời cầu nguyện của tất cả những ai nghe hoặc đọc bản tuyên bố này. Nguyện xin Đức Mẹ Fatima, mà giáo hội mừng lễ vào ngày hôm nay, tức thứ Sáu 13 tháng 5, khấn cầu cùng Chúa cho tôi và hướng dẫn tôi. Cũng tin Hoa Kỳ, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã đóng góp vào quỹ cứu trợ nạn nhân sóng thần ở vùng Nam Á Châu, một số tiền là 150 triệu Mỹ Kim. Theo một giới chức cao cấp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, thì có lẽ đây là lần quyên góp thành công nhất của giáo hội địa phương trong nỗ lực cứu trợ. Cơ quan cứu trợ Công giáo và cơ quan cứu trợ quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, số tiền đóng góp kể trên là do các giáo xứ, các cá nhân và các tổ chức quyên góp. Nếu tính theo địa phận, có 13 giáo phận đóng góp từ 1 triệu Mỹ Kim trở lên. Về sự đóng góp của hơn 400.000 người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cho nạn nhân sống thật, theo số liệu do văn phòng Đức ông Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam công bố, thì số tiền này là 2 triệu Mỹ Kim. Riêng giáo xứ St. Patrick, một giáo xứ thể nhân của người Công giáo Việt Nam ở San Jose, số tiền quyên góp đã lên đến 70.000 Mỹ Kim. Đức giám mục William Skystad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tuyên bố, tôi rất hãnh diện vì tấm lòng hào hiệp của dân chúng. Người Công giáo Hoa Kỳ đã có lòng bác ái vô bờ bến đối với những người túng thiếu. Số tiền cứu trợ của Công giáo Hoa Kỳ sẽ để thực hiện các công tác tái thiết những vùng bị thiệt hại nhất vì cơn sóng thần tại Nam Á Châu, xảy ra vào tháng 12 năm 2004 vừa qua. Các nơi đã bị thiệt hại nhất là Nam Dương, Sri Lanka, Ấn Độ và Thái Lan. Tin Indonesia, đa số người dân Bali, Nam Dương, theo Ấn Giáo, nhưng không những họ đã chấp thuận để người Công giáo xây dựng khu vực ngôi thánh đường, mà còn cử người đến bảo vệ an ninh cho buổi lễ đặt viên đá đầu tiên. Cha Hubertus Hadi Setiavan, Tổng quản giáo phận Denpasar, và một số giới chức lãnh đạo Ấn Giáo đã chủ tọa buổi lễ đặt chân móng, khởi sự xây khu thánh đường này. Cơ sở xây dựng chiếm một diện tích 3.500 thước vuông, bao gồm văn phòng nhà sứ, trường giáo lý và nhà thờ. Khu xây cất tọa lạc tại Umasari, thuộc tỉnh Denpasar, cách thủ đô Jakarta 900 cây số. Cơ sở thuộc giáo xứ Thánh Giuse được thiết lập vào năm 1935 và hiện nay số giáo dân khoảng 6.000 người. Ông Pietmade Puriatma, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ của giáo xứ, đã quả quyết việc xây các cơ sở đã được cả nhân dân và hội đồng thành phố yểm trợ. Còn ông Putu Gedong, một lãnh tụ Ấn giáo địa phương, giải thích rằng, nhân dân Bali hoan nghênh sự hiện diện của các tín hữu thuộc mọi tôn giáo khác nhau, và người Công giáo có quyền xây cất nơi thờ phượng của mình, như đã được quy định trong hiến pháp. Ông nói thêm, cơ sở mới của Công giáo sẽ góp phần vào việc thúc đẩy tinh thần đoàn kết, lòng bao dung, để mọi người được chung sống trong hòa bình. Theo điều 3 của luật tỉnh Bali, chính quyền phải dành mọi sự dễ dãi cho dân chúng xây dựng cơ sở thờ tự. Dân số tỉnh Bali vào khoảng 3 triệu người, trong đó 93% là người theo Ấn giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày vài chi tiết về việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phong chức cho 21 tân linh mục thuộc giáo phận Roma hôm Chủ nhật lễ hiện xuống, do Minh Di trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật lễ hiện xuống vừa qua, trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong chức cho 21 tân linh mục thuộc giáo phận Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các tân linh mục hãy rao giảng phúc âm cho thế giới nhờ hai bí tích thánh thể và hòa giải. Trước hết, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những đặc điểm của giáo hội. Một giáo hội cần phải trở nên điều mình đã là. Một giáo hội cần phải hạ xuống những ranh giới giữa các dân tộc và phá bỏ những ngăn cách giữa các giai cấp xã hội và giữa những chủng tộc. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, giáo hội không thể nào để cho bất cứ ai bị lãng quên hay bị khinh thị. Đức Thánh Cha khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống lần nữa, để phá bỏ những đường ranh phân chia mà chúng ta tiếp tục dựng lên giữa nhau. Quý tân linh mục trong hạng tuổi từ 26 đến 55 và đến từ 3 đại lục, Âu Châu, Phi Châu và Mỹ Châu Latin, cách riêng từ những quốc gia sau đây: từ Italia 11 vị, từ Bolivia 2 vị, từ Uruguay, Costa Rica, Peru, Ái Lan, Romania, Kenya, Angola và Nigeria, mỗi nước một vị. Đức Thánh Cha mời gọi các tân linh mục hãy biến đổi thế giới nhờ bí tích thánh thể và bí tích hòa giải, mà giờ đây nhờ thánh chức vừa lãnh nhận, các ngài trở thành thừa tác viên. Đức Thánh Cha nói, nhân danh Chúa Giêsu, anh em có thể nói, đây là mình ta, đây là máu ta. Vậy anh em hãy để mình luôn được thu hút trong bí tích thánh thể bởi sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. Hãy xem như là trung tâm của mỗi ngày sống. Việc có thể cử hành thánh lễ hàng ngày một cách xứng đáng. Hãy hướng dẫn mọi người đến với mầu nhiệm thánh thể. Hãy giúp họ bắt đầu từ thánh thể. Giúp họ mang bình an của Chúa Kitô đến cho thế giới. Để thi hành sứ mạng này, vị tân linh mục nhận được quyền năng để tha thứ. Bí tích hòa giải là một trong những kho tàng của giáo hội, và chỉ trong sự tha thứ mà công cuộc canh tân thế giới được thực hiện. Không gì có thể cải thiện thế giới nếu sự giữ không được thắng vượt, và sự giữ chỉ có thể thắng vượt nhờ qua sự tha thứ mà thôi. Dĩ nhiên, đây phải là sự tha thứ đích thực, và sự tha thứ đích thực này chỉ có thể do Chúa trao ban cho chúng ta. Sau thánh lễ phong chức linh mục, Đức Thánh Cha trở về điện tông tòa, để rồi xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để đọc kinh lại nữ vương thiên đàng. Có khoảng 50.000 tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ngạc nhiên vì số người đông như vậy. Ngài xin lỗi vì xuất hiện trễ một chút, do thánh lễ phong chức linh mục trước đó đã kéo dài. Trước khi xướng kinh lại nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nói vài lời huấn đức.
liên kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với biến cố phong chức linh mục, vừa đồng thời nhắc lại cho các tín hữu nhớ rằng, nếu không có Chúa Thánh Thần, thì giáo hội có lẽ sẽ bị rút gọn thành một tổ chức thuần túy nhân loại, với gánh nặng của những cơ cấu của tổ chức. Tuy nhiên, trong chương trình của Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng những con người trung gian để tiếp tục hành động trong lịch sử. Chính vì lý do này mà Chúa Kitô thiết lập giáo hội của Ngài trên nền tảng các tông đồ hiệp nhất quanh Thánh Phêrô. Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn giữ thái độ cởi mở và vâng phục tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở thành dấu chỉ khả tin và là phương thế hiệu nghiệm để Thiên Chúa hành động giữa con người. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trưa Chủ nhật lễ hiện xuống. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến! Việc cử hành thánh thể vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô, trong đó tôi vui mừng phong chức cho 21 tân linh mục. Việc cử hành thánh thể này là một biến cố ghi dấu giây phút quan trọng của sự trưởng thành cho cộng đoàn chúng ta. Cộng đoàn này lãnh nhận sự sống từ những thừa tác viên có chức thánh, nhất là nhờ qua lời Chúa và các bí tích. Vì thế, đây là ngày vui mừng cho giáo hội Roma và cho các tân linh mục, thì đây là lễ hiện xuống của họ. Một cách thật đặc biệt, cha xin chào chúc các tân linh mục một lần nữa, và cha cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với các tân linh mục trong khi thi hành thừa tác vụ linh mục. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho giáo hội những vị tân linh mục, và chúng ta hãy cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện được trổ sinh và trưởng thành trong giáo hội ở Roma này, cũng như trong giáo hội khắp nơi trên thế giới. Sự trùng hợp tốt lành giữa lễ hiện xuống và lễ phong chức linh mục cho phép cha nhấn mạnh đến mối dây liên kết không thể tách rời ra được giữa Chúa Thánh Thần và cơ chế trong giáo hội. Cha đã nhắc đến điểm này hôm thứ Bảy vừa qua, trong dịp đến nhận ngai tòa của vị giám mục Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Ngai tòa và Chúa Thánh Thần là hai thực tại được liên kết lại cách sâu xa. Cũng thế, ơn đồn sủng và thừa tác vụ của chức thánh, hai thực tại này cũng liên kết chặt chẽ với nhau. Không có Chúa Thánh Thần, giáo hội có lẽ bị rút gọn về như một tổ chức thuần túy con người, với gánh nặng của những cơ cấu của tổ chức. Nhưng trong những chương trình của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần thường sử dụng trung gian con người để hành động trong lịch sử. Chính vì lý do này, Chúa Kitô đứng đã thiết lập giáo hội của người trên nền tảng các tông đồ hiệp nhất với nhau quanh Thánh Phêrô, đã làm cho giáo hội được trở nên phong phú với hồng ân Chúa Thánh Thần, ngõ hầu Chúa có thể an ủi giáo hội và hướng dẫn giáo hội đến sự thật trọn vẹn. Ước chi cộng đoàn giáo hội luôn luôn có thái độ cởi mở và tuân phục theo tác động của Chúa Thánh Thần, để có thể trở nên dấu chỉ đáng tin và phương thế hữu hiệu cho tác động của Thiên Chúa giữa con người. Chúng ta hãy phó thác niềm hy vọng này cho lời khẩn cầu của mẹ Maria Đồng Trinh mà hôm nay chúng ta chiêm ngắm trong mầu nhiệm mừng của việc Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần đứng đã ngự xuống trên mẹ tại Nazareth để làm cho mẹ trở nên mẹ của ngôi lời nhập thể. Trong ngày lễ hiện xuống hôm nay, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên giáo hội đang khai sinh, được quy tụ quanh mẹ trong phòng tiệc ly. Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy khẩn cầu mẹ rất thánh, xin mẹ hãy cầu xin Chúa ban cho giáo hội thời đại chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến! Sau những lời trên, Đức Thánh Cha cất hát kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. tiếp sau đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Làm thế nào để nói cho con cái về tính dục và tình dục? Đây là vấn đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Ngày nay, tính dục hay tình dục đang là một trong những phạm trù phổ thông và thông dụng nhất. Ở đâu cũng nghe nói đến tính dục hay tình dục. Tính dục được sử dụng trên mọi thứ quảng cáo, từ kem đánh răng đến xe hơi, từ sách vở đến thực phẩm. Một tỷ lệ rất lớn những bản quảng cáo đều tập trung vào tính dục. Chúng ta không sợ bị kết án là cường điệu khi khẳng định rằng thế hệ ngày nay đang bị dội bom tứ phía bởi vấn đề tính dục và tình dục. Có hai yếu tố khiến có sự bùng nổ tính dục ấy. Một là sự phát triển của các phương tiện truyền thông, nhất là kỹ nghệ truyền hình và điện ảnh. Đây là phương tiện có sức đánh động và thu hút con người hơn bất cứ phương tiện nào. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự bùng nổ của tình dục là thái độ tháo thứ ngày càng gia tăng của con người thời đại. Tính dục và quan hệ tính dục bị dung tục và được các phương tiện truyền thông khai thác tối đa. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, công luận lại ngày càng tỏ ra dung túng và ngay cả bị cuốn xoáy vào cơn lốc. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam, nhất là tại thôn quê, vẫn còn cảm thấy e dè khi phải đề cập đến tính dục hay trả lời những câu hỏi liên quan đến tính dục do con cái nhỏ đặt ra, cho dẫu môi trường chúng đang sống đã tràn ngập màu sắc tính dục. Thật ra, dù ở thành thị hay thôn quê, dù có trình độ văn hóa cao hay kiến thức giới hạn, ngày nay, bậc cha mẹ nào cũng không thể tránh né được bổn phận phải giáo dục con em về tính dục. Nông thôn là môi trường thuận tiện nhất để giáo dục về giới tính và tình dục. Trẻ con tiếp cận hàng ngày với mọi sinh hoạt của thú vật, từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, quan hệ tính dục và sinh sản của súc vật. Trẻ con ở thôn quê có thể quan sát được trong tầm nhìn của chúng. Thiết tưởng, cha mẹ không nên tránh né khi chúng đặt những câu hỏi liên quan đến tính dục. Khi đứa trẻ lên 10, đây là lúc cha mẹ nên ngồi xuống với nó để giải thích cho nó hiểu tiến trình sinh sản cũng như quan hệ giữa vợ chồng. Dĩ nhiên, cha mẹ chỉ nên trả lời cho câu hỏi của đứa con và phải trả lời một cách thành thật. Sau khi trả lời, cha mẹ nên nhấn mạnh với con cái rằng, có những điều mà nó chỉ có thể thảo luận với cha mẹ mà thôi. Là những người công giáo, cha mẹ cần phải làm sao cho con cái nắm vững được quan niệm của Kitô giáo về tính dục. Quan niệm của Kitô giáo về tính dục bắt nguồn từ giáo huấn của ông Môi-se được ghi lại trong Ngũ Kinh và được các tác giả của Tân Ước phát huy và đào sâu. Như chương 6 của sách Đệ Nhị Luật chỉ dẫn, việc giáo dục về chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống và hôn nhân cần phải được truyền từ cha sang con. Theo quan niệm của Kitô giáo, sở dĩ cần phải có sự giáo huấn về việc điều hòa và chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống là vì hai lý do. Trước hết, Thiên Chúa muốn dân Ngài phải tránh những hành vi lệch lạc về tình dục rất phổ thông trong các dân tộc xung quanh. Thứ đến, Ngài muốn họ phải biết rõ chương trình và mục đích của Ngài về cuộc sống của họ. Ngày nay, sau hàng bao thế kỷ. Hai lý do trên đây vẫn còn có giá trị. Cha mẹ Công giáo cần phải chia sẻ với con cái quan niệm của Kitô giáo đối với tính dục, bởi vì những hành vi lệch lạc và vô luân hiện đang đầy dẫy trong xã hội ngày nay. Nếu trong gia đình, cha mẹ Công giáo không dạy cho con cái một cái nhìn đúng đắn và lành mạnh về tính dục, thì còn nơi nào khác để chúng học biết về hồng ân thánh thiêng là tính dục mà Thiên Chúa đã ban cho con người? Còn nơi nào khác để con cái học biết rằng Thiên Chúa đã phú bẩm một vẻ đẹp tuyệt vời cho những quan hệ tính dục trong hôn nhân? Còn nơi nào khác để chúng học biết về sự điều hòa tính dục? Nếu cha mẹ không đóng trọn vai trò của những nhà giáo dục đích thực về tính dục cho con cái, thì chắc chắn chúng sẽ lớn lên trong một thứ rừng rậm hoàn toàn không được hướng dẫn về tính dục. Nhiều bậc cha mẹ vì thiếu hiểu biết hoặc vì e ngại mà không mang lại cho con cái một nền giáo dục đúng đắn về tình dục. Họ nghĩ rằng cuộc sống chứng tá thinh lặng của họ có thể là thuận đỡ cho con cái trong môi trường xã hội tháo thứ và phóng túng ngày nay. Dĩ nhiên, môi trường lành mạnh của gia đình có thể gìn giữ cho con cái khỏi bị tiêm nhiễm bởi những trào lưu xấu trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh môi trường lành mạnh của gia đình, cha mẹ cũng cần phải trang bị cho con cái một cái nhìn tích cực và lành mạnh về tính dục, để khi va chạm với cuộc sống thực tế, chúng không ngỡ ngàng hay bị lung lạc. Gia đình là một lớp học, trong đó con cái cần phải được dạy dỗ về thế nào là làm cha, làm mẹ, cũng như mối quan hệ đích thực giữa người chồng và người vợ. Chính trong gia đình mà con cái học biết rằng tính dục tự nó không phải là một điều dơ bẩn, xấu xa, chỉ diễn ra trong những nơi không lành mạnh. Gia đình phải là nơi mà mối quan hệ nam nữ là những mô phạm về giáo dục, có khả năng làm phát sinh những tương quan bình thường lành mạnh trong hôn phối tương lai. Thảm kịch lớn của thời đại chúng ta là tình dục chỉ còn được xem như một quan hệ hoàn toàn trống rỗng, nghĩa là không có bất cứ ý nghĩa luân lý hay tinh thần nào. Trong gia đình, thiết tưởng, cha mẹ không nên ngần ngại khi phải đề cập đến những vấn đề như đồng tính luyến ái, phá thai, ngoại tình, quan hệ tình dục, tiền hôn nhân, sống chung ngoài hôn nhân, và còn biết bao vấn đề liên quan đến tình dục mà con cái chúng ta đang phải đương đầu. Ngày nay, đặc biệt tại Việt Nam chúng ta, giới trẻ đang đứng trước một vấn đề mới, đó là sự tràn lan của những dịch bệnh liên hệ đến tính dục, nhất là bệnh SIDA. Nhiều tác nhân gây bệnh mạnh đến nỗi, xem ra mọi thứ trụ sinh, dù cực mạnh đến đâu cũng không chế ngự được. Trong nhà trường, có thể học sinh được cho xem một số phim ảnh nhằm hướng dẫn họ phòng ngừa hoặc tránh những dịch bệnh ấy. Nhưng một câu hỏi sâu xa hơn vẫn không bao giờ được đặt ra là, tại sao chúng ta phải tránh những cơn bệnh hiểm nghèo ấy? Nói cách khác, nhà trường và xã hội nói chung, tránh né vấn đề đạo đức mà cụ thể là trách nhiệm cá nhân. Chỉ trong khuôn khổ của gia đình, một sự giáo dục về những giá trị đạo đức và trách nhiệm liên quan đến tính dục mới có thể được thực hiện mà thôi. Và đây chính là trách nhiệm của cha mẹ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã mang trường sống đời đời.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến câu 18. Thiên Chúa yêu mến thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để phàm ai tin vào Con của Người thì khỏi phải diệt vong, nhưng có sự sống đời đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để xét xử thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị xét xử, nhưng kẻ không tin thì bị xét xử rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là bài phục âm của Chúa Nhật lễ kính Chúa Trời Ba Ngôi. Một hôm, có nhà thông thái nọ đến gặp đạo sĩ nổi tiếng trong vùng và thách thức. Thưa Ngài, Ngài có thể chỉ cho tôi nhìn biết Thiên Chúa hay không? Xin mời nhà thông thái theo tôi. Vị đạo sĩ vừa trả lời, vừa cầm tay hướng dẫn nhà thông thái tiến ra bờ sông. Cả hai cùng bước xuống dòng nước. Nhà đạo sĩ im lặng, đưa tay lên đặt trên đầu nhà thông thái, và nhận chìm ông trong dòng nước. Bị ngộp, nhà thông thái cố gắng hết sức mình để ngoi lên. Chỉ sau vài giây, nhà đạo sĩ mới buông tay cho nhà thông thái trồi đầu lên. Đạo sĩ thản nhiên hỏi, sao, nhà thông thái thấy thế nào? Ông ta đáp, khiếp quá, tôi tưởng mình như sắp chết, và phải cố gắng hết sức để trồi lên tìm sống. Nhà đạo sĩ nói tiếp, nếu lòng ao ước của ông muốn nhìn biết Thiên Chúa mà mạnh mẽ và chân thành, như ao ước có được khí thở khi bị dìm xuống nước hồi nãy, thì ông có thể nhìn biết Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, lời khuyên của nhà đạo sĩ cho nhà thông thái vừa đúng mà cũng vừa không đúng. Đúng vì để nhận biết Thiên Chúa, con người không thể nào chỉ có thái độ lơ là, nhưng phải thành tâm ao ước tìm biết Ngài, thành tâm tìm kiếm Ngài. Nhưng không đúng vì Thiên Chúa vượt quá khả năng hiểu biết của trí tuệ con người. Nếu không có Thiên Chúa mặc khải, thì con người, dù có khuynh hướng hướng về Thiên Chúa, nhưng không thể nào biết được Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta biết được về Thiên Chúa nhờ qua mặc khải của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Thiên Chúa không ai biết được, ngoại trừ Con một Ngài, và những ai được Con Ngài mặc khải cho biết. Cần có ân sủng soi sáng và nâng đỡ của Thiên Chúa, để con người biết được phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong cuộc đời giảng dạy, Chúa Giêsu đã mặc khải cho các tông đồ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Các ngài đã lãnh nhận mặc khải này và lưu truyền lại cho các thế hệ đến sau. Và 300 năm sau, với nhiều công đồng, các nhà thông thái tạm ổn giải thích mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Và những sai lầm đã xảy ra cũng vì con người ỷ lại vào khả năng tự nhiên của lý trí để giải thích về mầu nhiệm Thiên Chúa theo cái nhìn giới hạn của mình. Nhà thông thái Nicodemo đã đến với Chúa Giêsu ban đêm để xin Chúa giải thích về mầu nhiệm Thiên Chúa và về vận mệnh cuối cùng của đời người, làm sao để vào được nước trời. Chúa Giêsu đã không giải thích một cách lý thuyết về mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng đã mặc khải cho Nicodemo biết chương trình hành động của Thiên Chúa. Ngài là tình yêu thương và đã hành động vì yêu thương con người. Đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, từ phúc âm theo Thánh Gioan chương 3 câu 16 đến 18, ghi lại lời quả quyết của Chúa Giêsu về Thiên Chúa đầy yêu thương, vừa mời gọi con người hãy phó thác tin tưởng vào vị Thiên Chúa yêu thương này. Không phải chỉ tin tưởng phó thác một cách thụ động, nhưng cần phải tích cực sống tình yêu thương của Thiên Chúa như Thiên Chúa. con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Con giống cha là nhà có phúc. Con người cần thể hiện hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương, để không mang lại tai họa thiệt thòi đến cho con người, cho anh chị em xung quanh. Trả lời cho câu hỏi của Nicodemo muốn biết về Thiên Chúa và về vận mệnh của đời người, Chúa Giêsu đã không trình bày một lý thuyết suông về Thiên Chúa, nhưng mà khải thực tại mầu nhiệm Thiên Chúa tình yêu, để Nicodemo tin nhận và sống trong cuộc sống của mình. Các bài đọc trong thánh lễ mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi không quy về việc giải thích hay chứng minh thế nào là Thiên Chúa Ba Ngôi, không giải thích tại sao Thiên Chúa là đứng duy nhất mà có ba ngôi, một Chúa mà ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Cả ba bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật kính Chúa Trời Ba Ngôi đều hướng đến việc mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa và mời gọi con người hãy sống mầu nhiệm đó, hãy thực hiện mầu nhiệm đó trong đời sống của mình. Bài đọc 2, Thánh Phaolô đã khuyên, hãy sống an vui, hãy tiến đến sự hoàn thiện, hãy giúp nhau sống can đảm, và hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Chia sẻ cùng tâm tình như nhau, hãy sống trong hòa bình, và Thiên Chúa tình thương và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Chúng ta không cần giải thích tại sao Thiên Chúa Ba Ngôi cho anh chị em xung quanh. Chỉ cần sống yêu thương, và anh chị em sẽ nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta, và tôn thờ mầu nhiệm cao cả đó. Lời nói, những giải thích giáo lý, không có gương sống đi kèm, thì sẽ không có hiệu nghiệm nào cả, chỉ trống rỗng khô khan. Lạy Chúa, xin hãy thương thêm đức tin cho con. Cho con được tin nhận Chúa đứng là tình thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, mỗi khi gặp chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, người ta thường có những phản ứng bực bội nhiều khi thiếu suy xét. Kinh nghiệm cho thấy những giây phút đầu tiên khi phản ứng với bất kỳ một cơn khủng hoảng nào đều rất quan trọng, và người ta có thể sẽ phải trả một giá rất đắt đối với những sai lầm do chính họ gây ra. Điều này cũng áp dụng vào việc máy tính bị hư. Theo một cuộc khảo sát mới đây, phản ứng đầu tiên của nhiều người khi gặp cảnh máy tính bị hư bất ngờ là la toáng lên, hay đập nó cho đỡ tức. Nhiều người sử dụng máy tính không thể chịu nổi cảm giác bất lực khi đứng nhìn những dữ liệu quý giá của mình bị biến mất. Theo cuộc khảo sát do Viện Phục hồi Dữ liệu OnTrack Data Recovery tại New York, thì nhiều người thường có một hành động bực bội nào đó trên chiếc máy tính trước khi liên lạc xin giúp đỡ khi máy bị hư hỏng. Theo Tosh Johnson, Phó Chủ tịch Trung tâm Phục hồi Dữ liệu tại OnTrack, thì bạo lực không phải là phản ứng duy nhất, bởi có khoảng 13% số người tham gia cuộc khảo sát cho biết họ cố gắng dỗ ngọt chiếc máy tính của mình, với hy vọng là nó sẽ cho lại một vài dữ liệu bị mất. Và khoảng 1/3 số người tham gia khác nói là, khi gặp một trường hợp như vậy, họ thường cam chịu việc mất dữ liệu ngay lập tức. Tuy nhiên, có khoảng 7% cho biết, phản ứng đầu tiên của họ là đập cái máy tính. Và đây là biện pháp mà theo ông Johnson, hiếm khi đem lại hiệu quả tốt. Quý vị các bạn thân mến, đối với những người dùng máy tính để soạn bài, thì việc máy tính bị hư một cách bất ngờ là một điều khó chấp nhận khi những tài liệu của mình bị mất vì nguyên nhân như vậy. Kết quả nghiên cứu của anh Jack cũng tương tự như một nghiên cứu mới đây của Đại học Thí nghiệm Tâm lý Tự động và Quá trình Quyết định ở Maryland. Theo kết quả của nghiên cứu này, thì có khoảng 10% cho biết họ đã từng có hành động bạo lực với máy tính trong cơn bực tức. Tiến sĩ Ken Norman, người cầm đầu của cuộc nghiên cứu cho biết, có những trường hợp cực đoan, ví dụ như có một ông quản lý nhà hàng bực bội về cái máy tính xách tay của ông, đến nỗi ông đã quăng nó vào chậu chiên đồ ăn. Tiến sĩ Norman nói, việc làm đó đã hủy hoại luôn cái máy tính và cả cái chảo của ông ta. Tiến sĩ Norman còn cho biết thêm, một người khác tham gia nghiên cứu vì quá tức giận đã ném luôn máy tính của anh ta ra khỏi cửa sổ của văn phòng, và vì anh ta quên rằng cửa sổ văn phòng lúc đó không có mở, nên anh đã hủy hoại máy tính cùng với cửa sổ của văn phòng của anh ta. Đối với người Việt Nam, thì điều này có vẻ hơi lạ, nhưng theo nhiều cuộc khảo cứu, thì có rất ít người sử dụng máy tính mà lại không nghĩ đến việc ném một cái bị hư ra ngoài cửa sổ văn phòng vào lúc này hay lúc khác. Ngoài những hư hỏng hiển nhiên về mặt vật lý, những phản ứng quá độ như vậy thậm chí có thể phải trả một giá cao hơn. Bởi vì thông thường, dữ liệu bị mất có thể được các chuyên gia cứu lại, nhưng chắc chắn các chuyên gia sẽ bó tay nếu chiếc máy tính đã bị đem đi chiên giòn như trường hợp nêu trên. Thế vào đó, một phản ứng sai lầm khác nhưng lại được thường cho là khôn ngoan, đó là khi máy bị hư thì nhiều người đã đắt máy rồi bật lại vài lần. Trong thực tế, điều này chỉ khiến cho máy bị hư hại thêm mà thôi. Những chữ computer crash đang trở thành một từ ngữ thông dụng, ám chỉ bất cứ điều gì khiến cho máy tính bị đứng hay không hoạt động được. Nhưng theo đúng nghĩa, thì cụm từ này là chỉ một sự hư hỏng về mặt cơ học. Khi điều cứng máy tính bị crash từ đúng nghĩa đen, thì đầu đọc dữ liệu đã làm hỏng phần đĩa quay lưu trữ dữ liệu về mặt vật lý. Do đó, khởi động máy nhiều lần chỉ khiến cái đĩa bị cào tới, cào lui và khiến cho việc khôi phục dữ liệu khó khăn hơn mà thôi. Cho nên, điều tốt nhất là nếu bạn nghe tiếng kêu ken két như những tiếng rít, việc đầu tiên cần làm là tắt máy đi và đừng bật nó lại nữa. Nhiều người cũng đã kiềm chế cơn bực tức của mình bằng cách cố gắng tự sửa chữa mà không nghĩ đến chuyện tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi vì trước đó họ nghĩ rằng họ đã được học hỏi đôi chút qua bạn bè. Một số người thậm chí còn tìm cách tháo rời đĩa cứng để tìm cách khôi phục những dữ liệu bị mất. Tuy nhiên, những việc làm như vậy có thể khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Đây cũng là chuyện dễ hiểu, bởi vì họ không biết hỏi ai, và đôi khi các công ty hỗ trợ cũng có những chính sách bất thành văn, đó là nếu bạn không sao lưu dữ kiều của bạn, thì đó là chuyện của bạn, chứ không phải chuyện của tôi. Chúng tôi không giúp được bạn đâu. Một nguyên nhân khác cũng khiến cho việc tự sửa chữa máy tính gia tăng là hiện nay việc sử dụng máy tính xách tay đang gia tăng, và nơi ở của những người này thường cách xa văn phòng cũng như những công ty sửa chữa máy. Điều này khiến cho cảm giác bất lực khi bị mất dữ liệu gia tăng và dẫn đến việc chính mình tự sửa máy cho mình. Theo tiến sĩ Norman, một nhà tâm lý, ông cho rằng có nhiều nguyên nhân sâu xa hơn khiến người ta phản ứng cách thái quá khi máy bị hư hỏng. Một trong những điều đó là cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người phải bỏ ra ngày càng ít thời gian hơn cho những máy móc thiết bị ngày càng phức tạp hơn như máy tính, điện thoại di động, thậm chí ngay cả với xe hơi kỹ thuật cao. Và từ từ nhưng chắc chắn, những việc này đã làm mất đi khả năng dự đoán và kiểm soát của con người. Ông nói, chúng ta đang đối phó với quá nhiều thứ phức tạp và chúng ta không thực sự hiểu rõ chúng là việc như thế nào, trong khi chúng ta lại bị lệ thuộc rất nhiều vào những thứ đó. Và khi những thứ đó bị hỏng, sự thất vọng dồn nén có thể bùng nổ thành một cơn thịnh nộ, nhất là khi người ta đã bỏ ra 7 hoặc 8 giờ ngồi trước màn hình máy tính để làm việc. Tiến sĩ Norman còn cho rằng, những cơn giận dữ trên đường phố có thể cũng là kết quả của một điều mà ông gọi là cơn thịnh nộ máy tính. Bởi vì, sau một ngày dài vất vả với một chiếc máy tính bị hỏng, một người tài xế sẽ rất khó chịu trên đường về nhà và có thể sẽ nổi điên với bất cứ những ai đụng đến mình. Để tránh một cơn thịnh nộ máy tính có thể khiến bạn ân hận về sau, ông ta khuyên rằng chúng ta nên nghỉ ngơi bằng cách hãy thoát ra khỏi môi trường đó, tức là từ từ thả con chuột ra và rời khỏi bàn phím, ra khỏi nhà, rời văn phòng, bình tĩnh lại trong khoảng 10 đến 15 phút. Theo tiến sĩ Norman, thì công ty có thể sẽ có lời khi cho phép nhân viên được 15 đến 20 phút nghỉ ngơi đỡ tức trong một tuần. Và nên xem đó là một kiểu giải lao thời đại công nghiệp của thế kỷ thứ 21. Quý vị các bạn thân mến, các nhà khoa học cho biết họ có thể đọc được tiềm thức của con người chỉ bằng một kỹ thuật chụp cắt lớp não đơn giản, dùng máy Functional Magnetic Resonance Imaging, tạm dịch là ý nghĩa cộng hưởng từ chức năng, viết tắt là fMRI. Các nhà khoa học cho biết máy này sẽ giúp cho họ nhìn thấy được dòng chảy của máu trong não. Một nhóm các nhà khoa học tại London cho biết với việc sử dụng máy chụp các lớp não này thì họ có thể biết được một người nào đó đang có những suy nghĩ thầm kín mà ngay chính bản thân người ấy không nhận biết được. Trong thí nghiệm, giáo sư Jerome Rees và giáo sư John Dylan Hayes đã cho những người tình nguyện nhìn vào những hình ảnh khác nhau trên màn hình máy tính. Trong khi đó, họ đo những hoạt động của phần não nhận các thông tin truyền đến từ mắt. Bằng cách nhìn vào kết quả của máy chụp cắt lớp, các nhà khoa học có thể đoán được suy nghĩ của họ qua những hình ảnh có trên màn hình máy tính, thậm chí còn hiểu rõ hơn là chính những người trong cuộc. Khi trên màn hình máy tính hiện ra hai hình ảnh liên tiếp nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, thì những người tình nguyện chỉ có thể nhớ được hình ảnh thứ hai, trong khi quên mất hình ảnh thứ nhất. Tuy nhiên, máy chụp lúc não lại có thể thấy được những hoạt động của não trong việc nhận dạng hình ảnh thứ nhất mà người tình nguyện đã quên. Do đó, những nhà khoa học có thể biết được ý nghĩa của một người qua hình ảnh này. Song song với thí nghiệm này, một nghiên cứu độc lập của những nhà nghiên cứu Nhật cho thấy, khi để những người tình nguyện viên được xem liên tiếp các sọc theo chiều khác nhau, thì máy chụp cắt lớp não cũng phát giác được những thay đổi rất tinh vi trong hoạt động của não. Sau đó, các nhà khoa học dùng một nhu liệu có thể phân biệt được những sọc này và khám phá ra rằng bộ não của những người tình nguyện viên cũng có thể tiên đoán chính xác hướng tiếp theo của các sọc. Giáo sư Rees cho biết, khám phá này đã mở đường cho việc phát triển các nghiên cứu về tiềm thức. Đây là bước đầu tiên trong việc đọc được ý nghĩa con người. Nếu công trình này được phát triển tiếp tục, thì một ngày nào đó, chúng ta có thể tiên đoán được ý nghĩa của người khác chỉ bằng cách nhìn vào hoạt động của não. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xuất bản tại Manila đã có sáng kiến đăng tải những ý kiến của một số nữ sinh về mẫu người nam lý tưởng của họ. Cô Melissa Calilao, 21 tuổi, sinh viên ngành sinh học, cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô là một người không sợ sống thực thể của mình, nhưng đồng thời không tự phụ. Cô Amor Gomia, 20 tuổi, sinh viên ngành thuốc, thì cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô là một người biết trọng nhân quyền của phụ nữ và chấp nhận là người nữ có thể thành công trên đường đời mà không cảm thấy mặc cảm bị lấn át. Cô Catherine Gao, 19 tuổi, sinh viên ngành kinh tế, thì cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô là một người rất tự tin về chính mình, biết làm cho kẻ khác chú ý tới mình, nhưng đồng thời cũng rất là nhạy cảm với những nhu cầu của người khác, nhất là nhu cầu của người nữ. Người nam đó cần phải nhìn người nữ như là kẻ ngang hàng với mình. Cô Lea Palenzuela, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, thì chỉ muốn người bạn trai của cô là một con người có óc thực tế. Cô Anne Reyes, 23 tuổi, cũng vừa tốt nghiệp đại học, thì cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô phải là con người biết kính trọng môi sinh, quan tâm, chăm sóc cho môi trường sinh sống của mình. Cuối cùng cô Karonji, 20 tuổi, vừa đi học vừa đi làm, thì cho biết cô thích người nam nào có hiểu biết về điện tử, về máy tính và computer. Quý vị và các bạn thân mến, lướt qua những ý kiến trên đây, chúng ta có thể nhìn thấy được những đặc điểm đang ảnh hưởng trên tâm thức của người trẻ có mức độ hiểu biết đại học và ở hạng tuổi 20 tại Phi Luật Tân. Đó là những đặc tính sau đây: sống thực thể chính mình, kính trọng nhân quyền của người nữ, biết chú ý đến kẻ khác, chấp nhận người nữ có thể thành công như người nam, có đầu óc thực tế, biết kính trọng môi sinh, có hiểu biết về các phương tiện thông tin điện tử. Một điểm đáng chúng ta chú ý là các cô sinh viên này là những người có niềm tin Kitô, nhưng lạ thay, ta không thấy cô nào mong muốn cho người nam lý tưởng của mình phải là một người có và sống thực sự niềm tin Kitô của mình. Những đặc điểm vừa kể trên thuộc lĩnh vực tâm lý, nhân quyền, môi sinh và kỹ thuật, nhưng không có đặc điểm nào thuộc lĩnh vực tôn giáo. Phải chăng tôn giáo, đức tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu Kitô đang từ từ bị biến đi trong thế giới của các bạn trẻ này, đến độ mẫu người lý tưởng của họ không cần thiết phải là một con người có niềm tin tôn giáo, niềm tin Kitô. Thiếu niềm tin tôn giáo, con người có sống an vui hạnh phúc và có an hòa được với kẻ khác không? Đôi khi chúng ta cần những giây phút hồi tâm thinh lặng để xét lại về mẫu người lý tưởng của mình, hay về mẫu người lý tưởng mà mình muốn đạt đến, muốn thực hiện trong kiếp sống làm người của mình. Tôi là ai? Tôi muốn tôi phải như thế nào? Lạy Chúa, xin giúp con biết con là ai, phải sống như thế nào và sẽ đi về đâu. Amen.
Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc. Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối. Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền. Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần. Chúa muốn con xin Ngài khi tù lao. tuyệt vọng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.